Thầy đã giảng về ba phẩm và cái cách giảng sinh của ba phẩm và công đức lợi ích của phương pháp niệm Phật. Bây giờ thầy giảng cho quý vị biết là ngoài cái cõi ta bà cực lạc còn một cái quốc độ gọi là giải mạng quốc. Cái quốc độ này nó nằm giữa cái cõi ta bà và cõi cực lạc quốc. Chúng sinh trong mười phương thọ sanh vào cõi này thì tâm thường bị đắm nhiễm vào những cái khoái lạc của chân tâm, tâm thường giải đãi và tu học thì chẳng tinh tấn, do đó mà không được sinh vào trong cái cực lạc quốc để mà được gặp Đức A Di Đà Phật cùng các vô lượng vô biên các chư đại Bồ Tát đó. Do đó cái quốc độ này gọi là giải mạng quốc. Giải tất nhiên là giải đãi, mạng là mạng nghi, quốc là quốc độ. Nguyên do là chúng sinh này nhiều kiếp đã dung trồng thiện căn phước đức, tâm cũng phát bồ đề mong cầu được thành Phật để mà hộ độ muôn loài chúng sinh, lòng cũng tưởng nhớ đến Đức A Di Đà Phật, nhưng mà về cái lòng tin giảng sinh về trong cái cõi mà cực lạc thì trong tâm còn do dự. Thầy thí dụ một cái câu chuyện của một cái vị pháp sư, vị này tên là Đạo Trân Pháp Sư, ngài tu tịnh độ rất là tinh tấn, ngài tu bằng cái phương pháp là quán tưởng tướng của Đức A Di Đà. Thì quý vị biết những cái vị tu mà về quán tưởng Đức A Di Đà, tất nhiên là tâm mình phải được thanh tịnh thì sức quán của mình nó mới thành tựu. Một đêm kia trong khi mà thiền quán thì Đạo Trân Pháp Sư thấy có một cái chiếc thuyền rất là đẹp đẽ, trang nghiêm, và trên đó có một số người đang ở trên đó. Thì Đạo Trân Pháp Sư mới hỏi: xin được hỏi thuyền này quý vị đang đi về đâu? Thì cái người ở trên thuyền đáp rằng: bạch Pháp Sư, chúng tôi đang đi về cảnh giới cực lạc. Đạo Trân nghe nói chữ cảnh giới cực lạc thì ngài rất là hoan hỷ, ngài nói: như vậy thì ghé vô cho tôi được đi cùng quý vị về cõi cực lạc. Thì tất cả người trên thuyền đồng thanh đáp, mặc dầu pháp sư phát bồ đề tâm có quán tưởng niệm Phật, nhưng mà cái lòng tin của quốc sư còn lòng tin của pháp sư chưa được đầy đủ. Do đó chúng tôi hy vọng rằng pháp sư hãy phát cái tâm bồ đề kiên cố hơn, phát cái tâm tín tâm nó được đầy đủ hơn thì đợi chuyến sau. Lúc đó thì Đạo Trân Pháp Sư xả thiền và ngài rất là nghĩa là ngỡ ngàng, là tưởng rằng thế giới cực lạc hồi đó tới giờ nói chỉ là trên cái phần lý mà thôi, tưởng rằng cái thế giới này nó không có. Do đó sau khi mà cái giấc giấc thiền định sâu như vậy đó, Đạo Trân Pháp Sư mới biết rằng thế giới này nó có. Do đó ngài mới nghiêm chỉnh lại, thực hành cái tâm của mình cho được đầy đủ. Thì cố gắng tu như vậy trong vòng 3 năm sau. Một hôm Đạo Trân Pháp Sư đang ngồi thiền thì có một cái vị sư mặc cái đồ vàng từ trên hư không bước xuống và đem một cái đài hoa sen màu thất bảo đến trước pháp sư, nói: do tín tâm của ông được đầy đủ nên ngày hôm nay tôi cho ông biết là còn 7 ngày nữa ông sẽ được giáng sinh về cõi cực lạc, và đây là một cái đài hoa thất bảo mà chính ông sẽ ngồi trên đó giáng sinh. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đạo Trân Pháp Sư là cái người đã xuất gia, đã hành hạnh Bồ Tát, giảng pháp và giảng đạo. Ngoài ra còn quán tưởng chân dung thực tướng của Đức A Di Đà, nhưng mà lòng tin còn do dự. Nếu mà trong cái thiền quán, Ngài không gặp một cái đoàn người trên cái chiếc tàu đó, là chắc chắn rằng Ngài sẽ bị sanh vào trong cái giải mạng quốc, và tại vì lòng tin không đủ. Vì vậy quý vị tu về pháp môn tịnh độ thì cái hạnh đầu tiên là cái đức tin. Đức tin phải đầy đủ, còn bằng không quý vị sẽ kẹt sanh vào ở trong cái giải mạng quốc này. Do những chúng sinh này lòng tin về giảng sanh cực lạc quốc còn khởi tâm do dự, nên phải sanh vào trong cái thế giới này. Và những chúng sinh giảng sinh vào ở giải mạng quốc thì họ hưởng những cái sự mà khoái lạc giống như là những cái vị mà tiên nhân ở trên cái cõi trời Dạ Ma. Quý vị biết cõi trời Dạ Ma, cái chỗ đó là một cái chỗ mà những cái vị tiên ở trên trển họ sống trên đó, họ thích thú lắm, luôn luôn là họ mở miệng họ nói rằng rất là tuyệt diệu, rất là khoái lạc. Tại sao những chúng sinh khác họ không tu để họ được về cảnh giới này, mà cái cảnh của giải mạng quốc nó lại còn có sự khoái lạc hơn ở trên cái trời Dạ Ma nữa? Thì quý vị biết rằng ở đây cũng là do chúng sinh có pháp Bồ Đề Tâm, có công quân tu, có công niệm Phật, nhưng mà chỉ có một cái là cái lòng nghi nó còn do dự. Những chúng sinh sinh về ở trên giải mạng quốc này thì họ không có cái duyên để mà được nghe Phật thuyết pháp, cũng như họ không có cái duyên mà để gặp những cái chư bò đại Bồ Tát lớn đến mà giảng kinh. Họ chỉ ở đó nằm ở trong cái hoa sen búp mà thọ hưởng những sự khoái lạc trong thân tâm, và chờ 500 năm sau họ sẽ trở lại cái cõi ta bà này, hoặc là sanh vào những cái thế giới khác. Có nghĩa là cái tuổi thọ của họ chỉ có 500 năm mà thôi. Những chúng sinh mà đã lỡ sanh vào ở trong cái giải mạng quốc mà họ muốn thoát khỏi cái cảnh giới này, thì những chúng sinh đó phải sám hối để đoạn tuyệt cái lòng nghi và chí tâm trì tụng danh hiệu của Phật A Di Đà. Khi mà họ đủ tín tâm thì tự nhiên họ được giảng sinh về cái cõi cực lạc quốc. Hôm nay thầy nói thêm cái phần này để cho quý vị nào tu về tịnh độ mà tín tâm chưa đầy đủ, quý vị còn nghi ngờ thì quý vị phải bỏ cái sự nghi ngờ đó đi. Còn nếu quý vị vẫn còn cái sự nghi ngờ đó, quý vị còn do dự đó, thì chắc chắn cái giải mạng quốc sẽ là nơi thọ sinh của quý vị. Như vậy thì bất cứ một chúng sinh ở mười phương mà phát Bồ Đề Tâm rồi, tín hạnh nguyện đầy đủ và phát tâm niệm Phật từ 1 cho đến 7 ngày mà được dứt tâm, thì thầy chắc chắn rằng lúc lâm chung sẽ được Đức A Di Đà cùng tất cả chư Bồ Tát đến mà tiếp dẫn giảng sinh Tây Phương Quốc Độ. Cái về phương pháp tu thì ngày hôm qua thầy có giảng là 4 phương pháp rồi. Bây giờ nói về phương pháp mà thầy giảng trì danh đó, thì nó có 2 loại. Trì danh nó có là cái trì và lý trì. Sự trì nó giống như là cái danh tướng, mà lý trì giống như là lý của lý tánh. Bây giờ một cái người nào mà họ phát tâm mà với cái sự trì, thì giờ thầy nói để cho quý vị này, vị đại chúng có mặt trong room có thấy mình phát tâm như thế nào, mình là sự trì hay lý trì. Chúng sinh mà thực sự tin cõi Tây Phương có Đức A Di Đà đang trụ xứ và thuyết pháp, nhưng tâm của chính mình chưa hiểu, tâm mình tạo tác ra Phật, tức tâm thị Phật. Chúng sinh này chỉ có lòng tin tưởng và phát nguyện cầu giảng sinh mà thôi. Đó là về cái sự trì. Bây giờ về cái lý trì là cái người tu tịnh độ tin tâm mình có thể thành Phật, và Đức Phật A Di Đà chính là thực tướng của bổn tâm. Do tâm mình rời bỏ những cái sự ô trược, trần cấu, ái nhiễm của nhân gian nên đạt được cái chân như thật tướng này. Đó là về cái lý trì. Đó thì quý vị suy nghĩ, quý vị tu về lý trì hay sự trì. Nhưng mà lý trì hay sự trì thì quý vị đều được giảng sinh thật. Bây giờ thầy nói về cái nhất tâm. Quý vị thường thường nghe nói niệm Phật phải là nhất tâm bất loạn. Bây giờ nhất tâm thì nó có hai loại. Một cũng là sự nhất tâm. Sự nhất tâm là thế nào? Là bất luận người sự trì hay lý trì, hễ trì danh hiệu Phật đến lúc mà đoạn trừ được phiền não, tham sân si mạn nghi tà tịt tà kiến, và diệt trừ được tư hoặc và kiến hoặc, thì đó là sự nhất tâm. Bữa nay thầy giảng rất là rõ, thành ra quý vị sẽ hiểu được phương pháp viên dung của tu tịnh độ. Và thứ hai là lý nhất tâm. Bất luận chúng sinh nào sự trì hay lý trì, mà khi trì niệm đến, tâm mình khai mở, chứng được thật tướng của Như Lai tánh, thì đó là lý nhất tâm. Như vậy thì một cái vị tu về thực tướng niệm Phật tức là lý nhất tâm, bởi vì vị này đã đạt đến cái chỗ mà giống như bên thiền tông đã nói rằng minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, đó là lý nhất tâm. Và nhất tâm nó gồm có ba tâm. Thế nào gọi là ba tâm trong nhất tâm? Là một là chí thành tâm, hai là thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Chí thành tâm là thế nào? Chí thành tâm tức là cái tâm mà tha thiết phát khởi cái lòng bồ đề, mong chứng đắc được thật tướng, và mong rằng mình chứng được cái thực tướng đó, mình sẽ tùy duyên phân thân đến mười phương thế giới mà để cứu độ chúng sinh. Đây là chí thành tâm. Và thứ hai, thân tâm. Thân tâm là thế nào? Thâm tâm tất nhiên là tâm ưa thích, chứa và dung trồng những cái thiện căn phước đức. Là những người nào mà coi như là những việc ác họ không có muốn để mắc tới nữa, và họ giúp cho tâm của họ tăng trưởng về cái phước đức, đó là coi như là thâm tâm. Tinh tấn dũng mãnh phát khởi để tu, để chứng vào chân như thực tánh. Thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Chúng sinh nào tu về cái phẩm hạnh tịnh độ và được bao nhiêu công đức phước báo đều hồi hướng về quả vô thượng bồ đề. Ngoài vấn đề hồi hướng về quả vô thượng bồ đề, chúng sinh này còn khởi đại bi tâm vào biển khổ để coi cứu muôn loài vạn loại chúng sinh, thì đây là kêu là hồi hướng phát nguyện tâm. Quý vị có đủ ba cái tâm này, chắc chắn là quý vị sẽ sanh vào thượng phẩm thượng sinh, và chẳng bao lâu quý vị vào ở trong cái phẩm bổ sứ Bồ Tát, và sau đó là viên thành Phật đạo. Bây giờ đến cái phần văn kinh. Xá lợi Phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sinh, văn thị thiết giả, ưng đương Phật nguyện, sinh bỉ quốc độ. Có nghĩa là Xá lợi Phất ơi, ta thấy những lợi ích như thế nên nói như thế. Nếu chúng sinh nào nghe nói rồi thì nên phát nguyện vãng sinh về nước kia. Kinh Di Đà là một cái cuốn kinh mà tất cả chúng sinh ở mười phương phải có những cái thiện căn tích lũy từ vô lượng kiếp thì mới nghe được danh xưng của Phật Di Đà. Còn bằng không, cái danh xưng Phật Di Đà mình không được nghe mà đến cái cuốn kinh giảng về phước báo cũng như là giảng về y báo, chánh báo của cõi cực lạc mình cũng không hề được nghe. Bởi vì cuốn kinh này khó tin, khó hiểu, và những người nào trồng những cái cội đức nó được đầy đủ viên dung thì quý vị mới được nghe. Do đó ngày hôm nay tất cả quý vị có mặt trong room đều được nghe danh xưng A Di Đà, đều được nghe về y báo và chánh báo của A Di Đà. Tất nhiên là quý vị là những cái vị sơ phát tâm Bồ Tát, quý vị đang tu cái hành Bồ Tát, và sau này quý vị sẽ đắc vào trong cái quả Phật. Như vậy thì khi mà mình được nghe về cái phẩm kinh này thì mình phải mau phát nguyện vãng sinh về cực lạc quốc. Có như vậy thì mình mới có thể thành tựu được cái sở nguyện của mình. Là trên thượng thì cầu Phật đạo, hạ thì hóa độ muôn loài. Như vậy mới đúng cái bản tâm của một cái vị đại Bồ Tát. Khi mà tất cả quý vị giảng sinh về cõi cực lạc rồi đó, thì tất cả quý vị sẽ trụ vào trong cái A Bệ Bạc Trí, dịch ra cái tiếng Việt của mình là bất thối chuyển. Và ở trên cái cõi cực lạc, từ cái quả bất thối chuyển đó, quý vị tu trên cõi cực lạc, quý vị sẽ đạt đến cái quả là nhất sinh bổ xứ. Nói về nhất sinh bổ xứ là một cái quả của vị đại Bồ Tát đã được quán đảnh thọ ký. Thì hôm qua thầy có giảng đó, ở đây mà một cái vị mà dương tử muốn lên làm vua thì phải được quốc vương, vua cha cùng tất cả quần thần làm một cái lễ để mà phong tước thái tử. Cái lễ đó gọi là quán đảnh. Thì sau khi quốc vương băng hà thì vị thái tử này sẽ lên tiếp ngôi của báo của vua cha. Thì cũng như vậy, một vị mà nhất sinh bổ xứ sẽ được vị Phật quán đảnh và thọ ký. Chẳng hạn như ở cõi Ta Bà này thì có Đức Di Lặc Bồ Tát. Ngài là bậc nhất sinh bổ xứ quán đảnh, đã được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký, sẽ thành Phật ở cõi Ta Bà này. Và sau Đức Di Lặc Bồ Tát là Đức Sư Tử Phật, sẽ thành tựu cái Phật đạo, Phật quả ở tại cõi Ta Bà này. Hiện tại cõi Ta Bà, cái vị trụ xứ mà gọi là nhất sinh bổ xứ là Di Lặc Bồ Tát. Hiện tại thì Ngài đang trụ xứ ở trong cái nội diện cung Đầu Xuất Đà Thiên. Ở trong cái cõi Đầu Xuất Đà Thiên nó chia ra làm hai cái diện. Cái diện mà bên ngoài đó là do chư thiên, thì các chư thiên ở. Và cái nội diện bên trong đó là Đức Từ Thị Bồ Tát ở chung với những cái gì, những cái chư thánh tăng. Thì trong cái nội diện cung đó, như quý vị biết đó, như là lão Hư Dân Hòa Thượng là cái người đại sư mà cận đại trong cái thời Trung Quốc, Ngài đã sanh vào ở trong cái nội diện của Đức Di Lặc, Hư Dân lão Hòa Thượng. Còn Ngài Ấn Quang Đại Sư thì giảng sinh về cái cõi cực lạc quá. Bởi vì do cái tâm nguyện và sở cầu của mình. Ấn Quang Đại Sư thì tâm nguyện được giảng sinh cõi cực lạc. Hư Dân thì tâm nguyện được giảng sinh vào nội diện. Và để được cùng Đức Di Lặc xuống trần để mà giáo hóa chúng sinh. Đó là thầy nói về cái nhất sinh bổ xứ của cõi Ta Bà. Còn cõi cực lạc thì rất là nhiều vô lượng nhất sinh bổ xứ, rất là đông. Nhưng mà nói về cái hàng mà nhất sinh bổ xứ thượng thủ á, thì chỉ có hai vị là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Khi mà Đức A Di Đà Phật vô lượng kiếp, ngài đã sống được đầy đủ rồi, và sau đó ngài nhập niết bàn, thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ ngồi ở tại dưới cái cội cây Bồ Đề. Ngài thành Phật hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Dương Như Lai. Và lúc đó cõi cực lạc nó không còn gọi là cực lạc quốc nữa, mà cõi cực lạc nó sẽ biến đổi lại thành cái tên rất là lạ, gọi là Nhất Thiết Trân Bủ Thành Tụ Thế Giới. A Di Đà Phật. Như vậy là quý vị nào tu sau, tu trễ, thì mai mốt quý vị sẽ không có sinh vào cõi cực lạc, mà cái thế giới đó đổi tên khác là Nhất Thiết Trân Bủ Thành Tụ Thế Giới Cực Lạc Quốc. Và cái vị mà thượng thủ thứ hai là Đức Đại Thế Chí. Là sau khi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài thành Phật hiệu là Sơn Dương Như Lai, mà Ngài nhập Niết Bàn, thì lúc đó Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ thành Phật ở tại cái cõi cực lạc. Và cái hiệu của Đại Thế Chí là Thiện Trụ Công Đức Bủ Dương Như Lai. Do đó quý vị nào mà muốn Ngài Đại Thế Chí đến so đánh đầu, thì quý vị có thể từ đây tới sau niệm danh hiệu của Ngài là Công Đức Bủ Dương Như Lai. Ngài Đại Thế Chí này cũng có nhiều duyên với cõi ta bà, nhưng mà nói cái duyên mà với người ở cõi ta bà này phải nói là Đức Quan Thế Âm, tất nhiên là Đức Sơn Dương Như Lai. Ngài có cái duyên rất lớn với cõi ta bà này. Những chúng sinh nào mà đau khổ, không có người an ủi, không người thủ hộ, gọi đến tên Ngài, mặc dầu cái tâm nhãn của mình nó còn bị ô nhiễm không thấy, nhưng mà Ngài dẫn đến, Ngài an ủi mình, Ngài dùng cái bàn tay vàng trăm sắc, ngàn phước báo trang nghiêm xoa đỉnh đầu của mình mà mình không thấy, để mà xoa dịu những cái nỗi khổ trong tâm của mình. Xá lợi Phất, như ngã kim giả, tán thán A Di Đà Phật, bất khả tư nghì công đức chi lợi, đông phương diệt hữu A Súc Bệ Phật, tu di tướng Phật, đại tu di Phật, tu di quang Phật, diệu âm Phật, như thị đẳng hằng hà số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng tràng thiệt tướng, biến phủ tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành Phật ngôn nhữ đẳng chúng sinh, đương tính thị xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Có nghĩa là Xá Lợi Phất ơi, như ta ngày nay khen sự lợi ích về công đức của Đức A Di Đà Phật chẳng thể nghĩ bàn, thì bên đông phương cũng có các chư Phật, A Súc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang và Phật Diệu Âm. Còn nhiều vị Phật khác như số cát sông Hằng cũng như thế, đều ở tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết kỹ bàn và được tất cả các chư Phật hộ niệm. Như vậy, để cho cái quyển kinh A Di Đà này có cái sự giá trị rộng lớn đại thừa, các chư Phật ở đông phương như Đức A Súc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm và còn hằng hà sa số chư Phật đều hiện ra cái tướng lưỡi mà rộng dài để mà tán thán cái công đức của bản kinh này. Tại sao gọi là bất khả tư nghì? Bất khả tư nghì nó có năm ý nghĩa. Chẳng hạn như ý nghĩa thứ nhất là người tu tịnh độ nhờ công đức niệm Phật mà họ có thể vượt ra ngoài tam giới, có nghĩa là sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chẳng phải đợi đến cái ngày mà là họ đoạn trừ tất cả những cái phiền não. Đó là những cái người mà thầy hôm qua thầy giảng là giảng sinh về cái hạng thấp, chẳng hạn như hạ phẩm thượng sinh. Cái ý nghĩa thứ hai là tất cả những chúng sinh nào tu về hạnh tịnh độ, khi được giảng sinh về cõi cực lạc rồi thì được lên bốn cõi. Bốn cõi tịnh độ ngày hôm qua đó là thầy nói về ba bậc đó, nhưng mà nó phân ra bốn cõi. Cái cõi mà Đức Phật A Di Đà đang ở đó gọi là thường tịch quang tịnh độ, cái cõi mà các chư đại Bồ Tát ở đó là thật báo trang nghiêm độ, cái cõi mà các chư mà A La Hán với các mà chư thánh ở đó là gọi là phương tiện đồng cư độ, và cái cõi sau cùng là hạ phẩm đó, là cái cõi mà kêu là phàm thánh đồng cư độ. Như vậy là khi mà sinh ra qua đó thì mình sẽ ở được bốn cái cõi này. Và cái nghĩa thứ ba là những cái chúng sinh nào chuyên trì danh hiệu hiệu niệm Phật, không cần tu những pháp môn khác như là tu quán tưởng, như là tu thiền định, đều có thể được giảng sinh như ý. Bởi vậy cái bản kinh này gọi là công đức bất khả tư nghì. Và cái nghĩa thứ tư là trong tuần 7 ngày mà có thể chí thành niệm Phật thì sẽ đắc được nhất tâm bất loạn và sẽ giảng sinh vào thượng phẩm thượng sinh. Ý nghĩa bất khả tư nghì thứ năm là chúng sinh chỉ trì niệm một danh hiệu A Di Đà, tức là được 10 phương chư Phật hộ niệm. chẳng khác nào mình niệm tất cả danh hiệu của thập phương chư Phật. Thành ra có những người mà họ đặt câu hỏi với thầy, tại sao chư Phật ở vô lượng thế giới mà mình không niệm hết, mình chỉ niệm A Di Đà? Thì ngày hôm nay bất khả tư nghị nghĩa thứ năm thầy giảng, quý vị đã thấy rồi đó, có nghĩa là niệm một cái tên A Di Đà thôi là mình đã niệm tất cả mười phương, tất cả các chư Phật. Bây giờ nói về Đức Phật A Xúc Bệ. Đức Phật A Xúc Bệ dịch nghĩa là bất động, vì pháp thân của tất cả Đức Phật đều là như như bất động. Đối với cái pháp thân này thì ở Đức Phật và chúng sinh đều có sự bình đẳng, không có tăng mà cũng không giảm. Tức đây, tất nhiên đây là đại viên cảnh trí, là cái chỗ mà Như Lai tạng của pháp giới tánh, mà mọi chúng sinh và Phật đều bình đẳng. Chúng sinh mà bỏ cái mê, bỏ những cái vọng, bỏ những cái quế trược, bỏ những cái mà ngũ dục của thế gian thì sẽ đạt vào trong cái đại viên cảnh trí này. Bây giờ Phật tu di tướng thì có nghĩa là thân tướng của các chư Phật đều tốt đẹp vô cùng. Tướng của Phật cao lớn sừng sững như là quả núi Tu Di. Và tướng hảo của Phật do tu trăm ngàn phước đức, do đó cái tướng của Ngài trang nghiêm vô cùng, đẹp 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 thắng diệu, và các chư bồ, các người và trời không thể so sánh được, nên gọi là Phật Tu Di tướng. Bây giờ đến Phật Đại Tu Di, có nghĩa là đức của chư Phật cao rộng vô cùng tận, có thể bao trùm được cái núi Tu Di. Như vậy thì cái núi Tu Di thì nó có bốn châu. Bốn châu trong đó nó có tất cả là ba cõi, là dục giới và sắc giới, vô sắc giới. Như vậy thì cái hào quang của Phật Đại Tu Di tất nhiên là cái hào quang nó bao trùm trong cái Đại Thiên Tam Thiên Thế Giới. Như vậy thì quý vị biết cái Phật Đại Tu Di là cái hào quang mà nó sáng suốt như vậy. Nói về Phật Tu Di Quang có nghĩa là nói về cái sự thuyết pháp của Đức Phật, cũng như là ánh quang minh của Đức Phật, những cái sự từ bi vô lượng của Đức Phật, nó thấu suốt thập phương thế giới. Chỗ nào chúng sinh có sự đau khổ, có sự cần cầu để đến cái sự mà giải thoát, thì Đức Phật sẽ dùng cái tướng của mình thể hiện ở trong pháp giới tánh để mà giúp đỡ chúng sinh đó. Những vị này đều hiện những cái tướng lưỡi dài. Tướng lưỡi dài có nghĩa là lời thật chân ngữ. Thường thường những người nào mà giữ cái giới mà không nói dối đó, như là cái giới bất vọng ngữ đó, là không nói dối, mà quý vị nào giữ được cái giới đó trong ba đời, quý vị không có nói dối, thì khi sinh ra quý vị sẽ được cái tướng lưỡi đồng dài. Mà tướng lưỡi này trong kinh nói là nếu mà chúng sinh phàm phu đó, khi mà được tướng lưỡi đồng dài đó, khi mình le lên đó, là mình có thể có cái lưỡi mình có thể đụng tới cái che khắp cái đầu mũi của mình. Thành ra những cái người nào mà có tướng lưỡi đồng dài là chắc chắn là những gì đó trong ba đời đã thường không có nói dối. Và các chư Phật ở trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, các ngài đều giữ cái giới đó rất là chân thật, do đó tướng lưỡi rộng dài của ngài che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Thì quý vị thấy rằng kinh A Di Đà này được tất cả chư Phật hộ niệm, chẳng những là Đức Bổn Sư Thích Ca ngài tán thán, mà được tất cả chư Phật mười phương đều tán thán và hộ niệm. Như vậy thì những chúng sinh mà có công năng nghe được kinh này mà bỏ qua không nguyện vãng sinh là một cái điều lầm rất lớn. Trong cái thời mạt pháp này, quý vị không dùng cái phương pháp tịnh độ này, chắc chắn là quý vị sẽ bị trầm luân. Bởi vì sao? Là bởi vì cái thời kỳ này là cái thời kỳ mà Đức Phật gọi là kêu là cái thời kỳ đấu tranh kiên cố. Có nghĩa là chúng sinh bận những cái chuyện đấu tranh bên ngoài cuộc đời mà không bao giờ có nội quán về cái tâm của mình. Mà những người nào trong thời kỳ này mà nội quán vào tâm của mình để mà tu, thầy bảo đảm quý vị được chứng đắc hết. Do đó thầy nghe một số những cái vị tu nói rằng cái thời kỳ này là cái thời kỳ mạt pháp, tu rất khó để chứng đắc. Nhưng mà với thầy thì thầy nói thời kỳ này là thời kỳ thượng pháp. Là tại sao? Là tại vì thời kỳ này là thời kỳ chúng sinh thật sự tu đều chứng đắc là thượng pháp chứ không phải là mạt pháp. Mạt pháp đối với những chúng sinh nào quỷ phạm giới cấm, giới của Phật cao cao truyền quỷ phạm thì đó là mạt pháp. Chứ còn đối với thầy, thầy thấy đây là thượng pháp. Chúng sinh nào thọ giới rồi, giữ đúng cái giới hạnh đã tu, thì thầy bảo đảm kiếp này sẽ là kiếp chót quý vị sẽ nhập niết bàn. Quý vị sẽ giảng sinh. Nếu quý vị nào cầu giảng sinh cực lạc, quý vị sẽ giảng sinh. Quý vị nào tu mà cần nhập niết bàn, quý vị sẽ nhập niết bàn. Quý vị sẽ siêu sinh, nghĩa là vào trong cái chỗ mà cực lạc quốc, hay là siêu phàm nhập thánh. Quý vị thấy thầy nói ngược với mọi người phải không? Thời kỳ này rõ ràng trong kinh nói mạt pháp mà thầy dám nói là thượng pháp. Bởi vì thượng pháp đối với thầy, thượng pháp đối với những người nào thật sự tu. Còn những cái người mà họ quỷ phạm giới cấm, họ tu mà kêu là họ thối chuyển thì tức như là mạt pháp đối với họ thôi. A Di Đà Phật, thời gian rất là mau, thầy mới giảng đây mà đã 9 giờ 18 phút rồi. Thôi thì cái phần kinh thầy để lại cho ở tuần tới. Bây giờ thì thầy ngừng tại đây, cùng quý vị ngồi 15 phút thiền để mà cho tâm được thanh tịnh, tâm được an hưởng cái pháp vị mà thầy mới vừa giảng qua, và tâm mình được đi vào trong cái cảnh giới thanh tịnh, thấy được cái cõi cực lạc quá.